Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Marwan Tabet, người tổng phối hợp chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại ơn lành Đức Mẹ Fatima ban cho tín hữu Công giáo Ý siêng năng lần hạt mân côi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những nghi thức trước khi rước lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, chiều ngày 11 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập, Caritas giáo phận Regensburg đã tổ chức một buổi hòa nhạc trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngỏ lời cảm ơn ban nhạc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng việc rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa giúp chúng ta rộng mở cho tình yêu đối với tha nhân. Đó đã là thái độ sống của Thánh nữ Kiara, nhận được ánh sáng của Thiên Chúa và đem nó vào trong thế giới. Đó cũng là thái độ của các nhạc sĩ dấn thân cho sự thiện và việc trợ giúp các người thiếu thốn, khởi hành từ kinh nghiệm về vẻ đẹp của âm nhạc, dẫn đưa người nhạc sĩ tới với sự thiện và Thiên Chúa. Qua họ, Thiên Chúa chảy vào thế giới, và giống như Thánh nữ Kiara, con người trở thành trong sáng phản ánh sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Buổi hòa nhạc do Caritas Regensburg tổ chức có tựa đề Vinh danh Thiên Chúa và vì niềm vui của con người. Các bản nhạc của Monteverdi, Homilius, Pachelbel và Beethoven đã do nhạc sĩ đại vĩ cầm Thomas Beckmann trình tấu với sự phụ họa phong cầm của phu nhân là bà Hayoko Matsushita và danh ca Yuko Kasahara cùng với ca đoàn Cantico Regensburg do bà Edentraub Apler điều khiển. Nhạc sĩ Beckmann cũng là người sáng lập tổ chức trợ giúp các người vô gia cư. Trong lời cảm ơn, Đức Thánh Cha nói, các nhạc sĩ và ca đoàn đã cống hiến cho mọi người một liên khúc gồm các bài ca và bài nhạc diễn tả môi trường thiêng liêng trong nội tâm con người rộng mở cho tất cả những gì là chân thiện mỹ. Và người ta hiểu tại sao nhạc lại thường đệm cho lời cầu nguyện, làm vang lên các ý nghĩa cảm xúc trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Rộng mở cho vẻ đẹp đến từ đấng tạo hóa, chiến thắng sự lạnh lẽo trong chúng ta và rộng mở con tim của chúng ta.
Tehran, cùng với sự trợ giúp của nhiều Caritas khác, Caritas Iran đang nỗ lực cứu trợ các nạn nhân và gia đình họ bằng cách gửi các phẩm vật cấp thiết nhất. Trọng động đất đã phá hủy 80% nhà cửa của các làng Ardebin, Meshinha, Aha, Vaksigan, khiến cho hàng trăm người chết và bị thương và vài ngàn gia đình không còn nhà ở. Tuy vùng động đất cách thủ đô Tehran 600 cây số, Caritas Iran đã lập tức tiếp xúc với các giới chức chính quyền địa phương để gửi các phẩm vật cứu trợ cần thiết nhất như lương thực, chăn mền, thuốc men và các dụng cụ cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Chính quyền đã huy động các máy bay trực thăng và hàng chục xe cứu thương tới vùng động đất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 12 tháng 8, ông Paolo Pecigato, đặc trách Caritas quốc tế, cho biết tình hình xem ra rất nghiêm trọng vì Tabriz là một thành phố lớn, đông dân, nên chắc chắn cần phải thiết lập nhiều trại tị nạn. Có 110 làng chung quanh bị thiệt hại, vài làng bị tàn phá bình địa vì nhà cửa xây cất đơn sơ. Số phụ nữ và trẻ em bị chết và bị thương rất đông. Tình hình càng nguy hiểm hơn vì đất tiếp tục rung và công tác cứu trợ sẽ phải kéo dài, nhất là khi mùa đông đến. Vì phải thường xuyên can thiệp nên Caritas Iran đã có nhiều kinh nghiệm trợ giúp. hồi năm 2003, trận động đất tại Bam đã khiến cho 30.000 người chết và hàng chục ngàn người phải tị nạn. Từ đó đến nay, Caritas Iran vẫn tiếp tục trợ giúp dân chúng và đã tái thiết 4 trường học tại Bam.
Seattle, Tòa Thánh và các giám mục Mỹ rất hãnh diện về phần đóng góp lịch sử và liên tục của các nữ tu Hoa Kỳ qua các dấn thân xã hội, mục vụ, tinh thần, trợ giúp y tế và giáo dục công giáo, cũng như qua các trợ giúp người nghèo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đức cha Peter Sarte, Tổng giám mục Seattle, đại diện Bộ Giáo lý Đức tin, đối thoại với Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ đã khẳng định như trên sau khi Liên hiệp kết thúc đại hội thường niên tại San Luis hôm 11 tháng 8 vừa qua. Đức cha Sarte nhấn mạnh rằng các nữ tu Hoa Kỳ đem lại các ơn duy nhất cho các nữ tu của mình nói riêng và cho giáo hội nói chung. Sự duy nhất ấy cũng bao gồm sự nhạy cảm đối với nỗi khổ đau và nghèo túng bên châu Mỹ Latin và trong các thành phố của Hoa Kỳ. Các nữ tu đã đem lại sự đóng góp lâu dài cho thiện ích của đất nước chúng ta và còn tiếp tục làm điều ấy ngày nay. Vì thế các chị đáng được chúng ta quý trọng, ủng hộ, cảm ơn và nhớ tới trong lời cầu nguyện. Đức cha Sarte cam đoan sẽ làm việc với các nữ tu để giải quyết các vấn đề đã được Bộ Giáo lý Đức tin nêu lên trong bầu khí cầu nguyện và đối thoại tôn trọng. Cần phải làm việc với nhau để giải tỏa mọi hiểu lầm mà không gây thiệt hại cho giáo huấn của giáo hội và vai trò quan trọng của Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ. Đức cha chờ đợi tiếp tục các cuộc thảo luận để cộng tác vào việc thăng tiến đời thánh hiến tại Hoa Kỳ.
Trong thông cáo công bố sau đại hội triệu tập tại St. Louis, đại biểu các dòng nữ cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc lượng định bản tường trình do Bộ Giáo lý Đức tin soạn. Ngoài ra, các nữ tu cũng thảo luận về làn sóng di cư vào Hoa Kỳ, hợp pháp và bất hợp pháp, sự hiện diện của các công nhân nước ngoài và vấn đề đoàn tụ gia đình họ. Các nữ tu cũng khẳng định cần tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng với các vị đại diện Bộ Giáo lý Đức tin liên quan tới các vấn đề tế nhị, loại luân lý đạo đức, nhất là với Đức Tổng giám mục Peter Sarte. Các đại biểu cũng nêu bật tầm quan trọng của các giá trị nảy sinh từ Công đồng chung Vatican II liên quan tới các lĩnh vực thần học, giáo hội học và các hình thức của đời thánh hiến. Trong bài phát biểu kết thúc đại hội, nữ tu Pat Farrell, Chủ tịch Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ, đã đề nghị 6 điều giúp đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Đó là chiêm niệm, khả năng có một tiếng nói ngôn sứ, liên đới với người di cư, sống cộng đoàn, không bạo lực và khả năng sống niềm hy vọng tươi vui. Trong đại hội, các nữ tu cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cải tổ hoàn toàn vấn đề di cư thông qua luật đoàn tụ gia đình. Ngoài ra, đại hội cũng nhắc tới tệ nạn buôn người và sự cần thiết phải loại trừ tệ nạn này.
Vào ngày 7 tháng 10 tới đây, hơn 100 tổ chức Tây Ban Nha và quốc tế sẽ tham dự ngày tuần hành quốc tế tại thủ đô Madrid và tại 60 thành phố bên Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền nước này hủy bỏ luật phá thai và thay thế vào đó bằng luật phá thai zero. Cuộc tuần hành có đề tài là cho quyền sống phá thai zero và sẽ trùng hợp với ngày quốc tế chống án tử hình. Các phái đoàn quốc tế sẽ cùng tuần hành song song với các tổ chức bảo vệ sự sống khác trong 60 thành phố toàn nước Tây Ban Nha. Ông Gado Joya, Chủ tịch Tổ chức Quyền Sống, cho biết các phái đoàn bảo vệ sự sống đến từ các nước Âu Châu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latin, Nga và Australia. Mọi phong trào đều xác tín rằng việc hủy bỏ luật phá thai là điều nòng cốt đối với quyền sống của con người, là quyền đại đồng phải được tôn trọng trong tất cả mọi xã hội. Song song với việc đòi Quốc hội hủy bỏ luật phá thai, Tổ chức Quyền sống Tây Ban Nha sẽ đệ trình danh sách 1 triệu chữ ký ủng hộ luật phá thai zero như là luật mới bảo vệ quyền sống, thừa nhận và ủng hộ chức làm mẹ của nữ giới.
ACG, ngày 11 tháng 8 vừa qua, năm kỷ niệm 800 năm Thánh nữ Kiara dâng mình cho Chúa đã kết thúc tại ACG với thánh lễ tạ ơn trong nhà thờ nơi có giữ thi hài còn nguyên vẹn của thánh nữ. Cách đây 800 năm, khi lên 18 tuổi,
chị Chiara đã trốn gia đình đến nhà nguyện Porciuncola tận hiến cuộc đời cho Chúa theo gương Thánh Francisco. Giáo quyền hồi đó đã rất lưỡng lự, nhưng sau cùng Đức Giáo Hoàng đã đầu hàng trước sự anh hùng thánh thiện của thánh nữ và chấp nhận cho phép chị Chiara và các nữ tu sống nghèo khó. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 9 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về chứng tá của chị Chiara như sau. Chứng tá của chị cho thấy toàn giáo hội mắc nợ các phụ nữ can đảm và giàu đức tin như chị biết bao. Các phụ nữ có khả năng trao ban một thúc đẩy định đoạt cho việc canh tân giáo hội. Dù là bề trên, chị đã muốn đích thân phục vụ các nữ tu đau yếu bằng cách làm các bổn phận rất khiêm tốn. Thật thế, lòng bác ái thắng vượt mọi kháng cự, và ai yêu thì tư vui chu toàn mọi hy sinh. Các thánh là những người thay đổi thế giới nên tốt lành hơn. Các vị thay đổi nó một cách lâu dài bằng cách trao ban cho nó các năng lực mà chỉ có tình yêu được linh hứng bởi phúc âm mới có thể khơi dậy. Các thánh là các ân nhân vĩ đại của nhân loại.
Abuja, trong các ngày này Caritas Nigeria đang cùng với Caritas Quốc tế và Tổ chức Hồi giáo cứu trợ 9.000 nạn nhân cuộc khủng hoảng thực phẩm và các xung khắc bạo lực tại miền Bắc Nigeria. Trong số các nạn nhân có nhiều gia đình Kitô. Như đã biết, các cuộc tấn công và khủng bố phá hoại chống lại các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong các tuần qua đã khiến cho hàng chục người chết và nhiều người bị thương và hàng trăm gia đình phải chạy trốn bạo lực. Caritas Italia đã đóng góp 40.000 euro cho chương trình cứu trợ này. Nigeria là quốc gia có mỏ dầu lửa rất lớn, nhưng việc khai thác đã không giúp thăng tiến cuộc sống của người dân. Mức phát triển nhân bản của Nigeria đứng hàng thứ 156 trên 187 quốc gia trong danh sách năm 2011. Các chênh lệch và bất công xã hội kinh tế trong nước lại càng khiến cho tình hình bất ổn và trầm trọng hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Linh mục Marwan Tabet, người tổng phối hợp chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Liban để trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông cho các giám mục toàn vùng. Kể từ khi có cuộc nội chiến tại Syria láng giềng, nước Liban đã tiếp đón gần 50.000 người tị nạn Syria. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Marwan Tabet, tổng phối hợp viên chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa cha, Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Liban, nhưng cũng có nghĩa là viếng thăm toàn vùng Trung Đông. Tình hình Liban và trong vùng hiện nay ra sao?
Mọi người đang chờ đợi Đức Thánh Cha, đặc biệt là giới trẻ. Họ bị cám dỗ rời bỏ quê hương vì bị tước đoạt bởi mấy thập niên căng thẳng, chiến tranh và đôi khi cả bách hại nữa. Họ đang chờ đợi để xem Đức Thánh Cha sẽ nói với họ những gì, và quan trọng hơn nữa là quan điểm của Đức Thánh Cha đối với tương lai của các giáo hội vùng Trung Đông, như đã được đề ra trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho vùng Trung Đông. Truyền thống và sự khác biệt của các giáo hội Đông Phương, đặc biệt trong vùng Trung Đông, rất là gò bó và phức tạp. Trong thượng hội đồng giám mục vùng Trung Đông, một trong các hiệu quả nòng cốt được nhận ra đó là sự cần thiết của việc hiệp thông lớn hơn giữa các giáo hội công giáo hiện diện trong vùng, cũng như của toàn cộng đoàn Kitô. Có một hậu quả khác nữa, đó là việc dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác, trước hết là với các anh em Hồi giáo và các anh em Do Thái. Để nhấn mạnh và duy trì sức sinh động sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây, giáo hội tại Liban rất khác biệt, trong nghĩa nó thuộc giáo hội công giáo, nhưng lại bao gồm bốn tên gọi là Maronite, Melkite, công giáo Syria và công giáo Armenia. và bốn hình thức này làm thành sự hiện diện rất quan trọng trong nguồn gốc trên bình diện chính trị, xã hội và văn hóa.
Với sự khác biệt như vậy, việc tìm ra sự hiệp nhất và phối hợp giữa các lễ nghi khác nhau chắc là khó biết bao, có phải thế không thưa cha?
Sống trong môi trường của chúng tôi với các hậu quả của nó, như là các giáo hội công giáo, chúng tôi đã học biết phải cùng nhau phối hợp như thế nào và biết ai đi trước, ai đi sau, khi nào và ra sao. Đồng thời tôi cũng phải nói là bình diện phối hợp với các giáo hội không công giáo cũng tiến triển trong nhiều giáo phận, nơi có sự sống chung giữa các cộng đoàn công giáo, chính thống và tin lành. Họ đã học sống chung với nhau cả khi nhiều cộng đoàn này chưa ngồi lại với nhau được trên bình diện quốc tế.
Thật thế, vì kêu gọi hiệp thông đã là một trong các đề tài được thảo luận trong Thượng hội đồng Giám mục về các giáo hội trong vùng Trung Đông. Chuyến viếng thăm mục vụ tại Liban vào tháng 9 tới đây có giúp kích thích cộng đoàn Kitô không, và các giáo hội đã làm việc với nhau như thế nào để chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha, thưa cha?
Giáo hội công giáo đã thành lập một ủy ban gồm đại diện của mọi giáo hội khác để hoạch định chương trình. Chuyến viếng thăm đã được tổ chức chung với các nhân viên của Tòa Thánh Vatican để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Tòa Thượng Phụ của cả bốn lễ nghi. Tại mỗi Tòa Thượng Phụ đều có thánh lễ và các biến cố sẽ diễn ra trong thủ đô Beirut, ở quảng trường lớn nhất trong trung tâm thành phố. Việc phân chia các sinh hoạt tại bốn tòa thượng phụ cho thấy sự phối hợp là điều có thật và ở trên mức độ cao. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các giới chức của các giáo hội không công giáo, cũng như hội kiến với các vị lãnh đạo Hồi giáo. Mọi người tại Liban đều sẵn sàng tiếp đón Đức Thánh Cha và chờ đợi để lắng nghe Ngài nói với họ Ngài cảm thấy thế nào. Chúng tôi có thể nói tất cả Kitô hữu trong vùng không nghĩ rằng họ là công giáo hay chính thống hay tin lành, nhưng họ đều cảm thấy ở chung với nhau trong cùng một con thuyền và có cùng các ưu tư như nhau. Kitô giáo có sống còn trong vùng đất này của thế giới hay không? Các Kitô hữu có thực sự ở lại đây hay không? Họ có thực sự được coi là phần của chất liệu vùng này hay không? Có các lực lượng hay các nhóm quốc tế đang thực sự hoạt động để đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi đây hay giảm thiểu họ và biến họ trở thành một sự hiện diện không tên? Đức Thánh Cha đến viếng thăm Liban là để nói với các Kitô hữu vùng Trung Đông rằng giáo hội Roma ở với họ, tòa thánh ở với họ và đang làm việc với các lực lượng quốc tế để cho biết rằng Trung Đông không còn Kitô hữu thì sẽ không phải là Đông Phương nữa. Đồng thời là làm việc với các anh em Hồi để nói với họ rằng phần đóng góp của các Kitô hữu không gây thiệt hại gì cho niềm tin của Hồi giáo.
Chúng ta không thể không biết đến sự kiện các căng thẳng gia tăng trong vùng, cách chuyên trong bối cảnh của Syria, cũng ảnh hưởng đối với các cộng đoàn Kitô tại đây.
Tôi tin tưởng rằng trên bình diện của giáo hội bên Tây Phương và hàng lãnh đạo của nó, họ đang làm những gì có thể, vì họ biết rất rõ và được thông tin tức rất tường tận về tình hình của các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông. Vấn đề chỉ bị quên đối với các chính trị gia, mặc dù Tây Phương có đa số dân theo Kitô giáo, nhưng các nhà chính trị bận rộn với các vấn đề nội bộ kinh tế của họ. Trước hết tôi xin kêu gọi Kitô hữu Tây Phương và dân chúng Tây Âu cố gắng hiểu tình hình bên Trung Đông. Giới chính trị bên Trung Đông không hoạt động như trong kiểu của thế giới Tây Phương. Các phạm chủ như dân chủ, khoan nhượng, chấp nhận tha nhân, tự do ngôn luận, nhân quyền không được áp dụng trong cùng một cách thức. Vì thế cho nên hiểu tôn giáo ảnh hưởng trên các giá trị này như thế nào và các giá trị này mang hiệu quả tôn giáo thế nào là điều quan trọng.
Thưa cha có nghĩ rằng ý thức yếu kém về đức tin của thế giới Tây Phương cũng góp phần vào sự kiện này hay không?
Vâng, chắc chắn là có rồi.
Chẳng bao lâu nữa là tới ngày Đức Thánh Cha sang thăm Liban, việc chuẩn bị đã tới đâu rồi và bầu khí tại Liban ra sao?
80% chuyến viếng thăm đã được chuẩn bị xong, chương trình đã sẵn sàng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm những đâu và có các biến cố gì. Tiến sĩ Gaspari Alberto, người chuyên phối hợp các chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha, và Đức ông Guido Marini, trưởng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, cũng đã đến viếng thăm chúng tôi để sắp xếp chương trình.
Vậy làm thế nào để hòa hợp các lễ nghi khác nhau của các giáo hội Đông Phương trong các buổi cử hành phụng vụ, thưa cha.
Mọi sự sẽ được thực hiện một cách toàn vẹn. Thánh lễ tại Beirut sẽ được cử hành với sự tham dự của 7 ca đoàn. Mỗi ca đoàn sẽ hát thánh ca theo lễ nghi riêng của mình, và tất cả mọi ca đoàn sẽ cùng hát với ca đoàn ấy. Có một ca đoàn bao gồm các ca viên Maronit, Menkit, Armeni và Syri, tất cả khoảng 300 người. Sách lễ được dùng là sách lễ Maronit, hát theo lễ nghi Byzantine, và điệp ca Alleluia sẽ được hát trong tiếng Armeni, v.v. Chúng tôi để cho Đức ông Marini sắp xếp tất cả các chuyện này, và mọi chuyện đã được chuẩn bị một cách toàn vẹn, kể cả việc in ấn.
Thưa cha, như vậy là phụng vụ sẽ phản ánh bức khảm đá màu các truyền thống cổ xưa nhất trong giáo hội, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Nhưng thánh lễ sẽ được cử hành theo lễ nghi Latin, còn mọi chuyện khác, quả thật là một bức khảm đá màu của lễ nghi Đông Phương. Lễ nghi sẽ rất đẹp. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ của giới trẻ. Sẽ có khoảng 20.000 bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Tòa Thượng Phụ Maronit ở Bekeke. Chúng tôi đã quyết định không mời các giới chức chính trị nào cả, và người trẻ sẽ được đối thoại trực tiếp với Đức Thánh Cha. Đây sẽ là biến cố rất hứng khởi cho giới trẻ. Chúng tôi cũng phát động 15 ngày cầu nguyện trong toàn vùng Trung Đông. Các lời nguyện sẽ được đọc trong tất cả mọi nhà thờ của Liban và toàn vùng Trung Đông. Thế rồi 9 ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Liban, chúng tôi sẽ làm tuần cửu nhật và lần hạt mân côi năm sự vui trong mọi giáo xứ toàn vùng Trung Đông, và mọi gia đình đều đốt nến trong nhà trong suốt tuần cửu nhật. Nó biểu tượng cho ánh sáng chiếu soi toàn vùng Trung Đông.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Mark Van Tabet, người tổng phối hợp chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha bị Đức 16. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại ơn lành Đức Mẹ Fatima ban cho tín hữu Công giáo Ý, siêng năng lần hạt mân côi.
Sau đây là chứng từ tri ân của hai tín hữu Công giáo Ý dâng lên Đức Mẹ Maria Fatima về ơn lành lãnh nhận qua việc lần hạt mân côi. Chứng từ thứ nhất của bà, tạm gọi là bà Sangrina, bà viết: Tôi vô phúc mắc phải chứng ham mê chơi trò xổ số bingo. Vì ham chơi xổ số nên tán gia bại sản và rơi vào tình cảnh túng thiếu. Gia đình tôi sống cảnh chật vật. Các con tôi gặp khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cũng chỉ vì mẹ ham mê xổ số. Nhưng đối với tôi lúc ấy thì càng nghèo càng phải chơi xổ số để cầu may, hầu mong gỡ gạc đôi chút, hoặc nếu may mắn hơn thì trúng số to. Đó là cái vòng lý luận luẩn quẩn của những ai mắc phải chứng đam mê xổ số. Cho đến một ngày sau khi thua gần cạn túi, tôi đi ngang qua một ngôi thánh đường. Trước cửa thánh đường có một thiếu niên đang đứng phân phát các kinh đọc kính Đức Mẹ Fatima. Trông thấy tôi, cậu bé nhanh nhẹn, vui vẻ và lễ độ trao cho tôi một tờ kinh. Nhận tờ kinh xong, tôi bước vội vào nhà thờ. Tôi đi thẳng đến trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Tôi quỳ gối xuống và đọc lời vang lơn. Lạy mẹ dấu ái của lòng con, xin mẹ ra tay cứu giúp con. Con là một phụ nữ. Vậy mà con lại vừa làm mẹ vừa làm cha, nhưng con không thể tiếp tục kéo lê một cuộc sống khốn khổ như thế này. Ra khỏi nhà thờ, trở về nhà, tôi mở máy vi tính, vào địa chỉ trên mạng lưới Internet và viết thư xin Hiệp hội Đức Mẹ Fatima phân bổ Ý, cầu nguyện cho tôi. Sau đó tôi lấy tràng chuỗi ra và lần hạt mân côi. Tôi không lần hạt mỗi ngày, nhưng tôi lần hạt thường xuyên. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm và xấu hổ về nạn ham mê xổ số của mình, nhưng vẫn chưa dứt khoát từ bỏ hẳn. Tình trạng tài chánh của gia đình tôi xuống dốc thê thảm, nợ nần nuốt chửng gần hết tiền lương hàng tháng của tôi. Thế là tôi lại phải chơi xổ số để kiếm chút tiền cồm, sống sót cho đến cuối tháng. Có lúc tôi bị bắt buộc phải chơi xổ số trong 2 ngày liên tiếp. Sau đó thì tôi bỏ hẳn tật ham mê chơi xổ số trong các sòng bingo. Và nhờ ơn lành Đức Mẹ Maria ban, tôi nhận được một số tiền người ta trả cho tôi vì một công việc mà tôi không nhớ mình đã làm công việc ấy ở thời điểm nào. Nhưng với số tiền ấy, tôi có thể thanh toán tất cả nợ nần nơi ngân hàng, cũng như trang trải các món nợ tôi còn mắc nơi các tiệm hàng. Đây là một may mắn vô cùng to lớn và thật bất ngờ. Tôi cảm thấy mình bất xứng trước lòng nhân lành bao la của Thiên Chúa, vì tôi là kẻ tội lỗi quá mà. Ý thức này khiến tôi không ngừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ Maria, cảm tạ Đức Chúa Giêsu Kitô, cảm tạ muôn vạn ngàn lần. Và để đền đáp ơn lành trọng đại Chúa ban, tôi dốc lòng không bao giờ chơi xổ số cầu may trúng nhiều tiền nữa. Tôi cũng đoan hứa từ nay đem hết nhiệt tâm truyền bá lòng kính mến Đức Mẹ Fatima qua việc lần hạt mân côi mỗi ngày. Chứng từ tri ân thứ hai cũng của một người Ý, tạm gọi là ông Antonio. Ông Antonio viết: Tôi bắt đầu hút thuốc năm lên 16 tuổi, và từ đó không tài nào bỏ được tật hút thuốc. Tôi đã lập gia đình và chỉ cân nặng vỏn vẹn 52 kg. Tháng 10 năm 2004, hiền thê tôi mang về nhà một tờ giấy, hay đúng hơn là một tờ đơn, xin thủ đắc một tràng chuỗi mân côi. Tôi vui vẻ điền vào đơn, dán tem rồi bỏ bưu điện. Đơn gửi đi ít lâu sau, thì chúng tôi nhận món quà tràng hạt mân côi. Từ ngày nhận được tràng chuỗi, tôi bắt đầu lần hạt mân côi. Mỗi ngày tôi lần hạt và van xin Đức Mẹ Maria giúp tôi bỏ tật hút thuốc. Đúng ngày 10 tháng Giêng năm 2005, tôi quyết định ngưng hút thuốc. Và chuyện lạ lùng đã xảy ra. Kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, tôi không bao giờ đụng đến một điếu thuốc. Thật là chuyện khó tin nhưng có thật. Đúng thế, từ đó đến nay tôi bỏ hẳn tật hút thuốc. Tôi cân nặng 62 kg, tức là tăng được 10 kg trong vòng 1 năm. Tôi chụp hình phổi và kết quả cho thấy phổi tôi hoạt động bình thường. Với ơn lành Đức Mẹ Maria ban, tôi thề hứa không bao giờ hút thuốc nữa. Tôi xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Tôi cũng tri ân Hiệp hội Đức Mẹ Fatima đã cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ Maria qua việc lần hạt mân côi mỗi ngày, hoặc riêng hoặc chung trong gia đình. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 62. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ con bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của con, là thành lũy chở che, con chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn con hãy nghỉ ngơi yên hàng, vì hy vọng của con bởi người mà đến. Nhờ Thiên Chúa con được cứu độ và vinh quang, người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa con hằng ẩn thân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nghi thức trước khi rước lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của những kinh nguyện và cử chỉ trước khi hiệp lễ, gồm có kinh lạy cha, chúc bình an, bẻ bánh. Lần này, chúng ta xin trình bày việc chúc bình an và bẻ bánh. Chúc bình an. Nghi thức bình an gồm có 3 yếu tố. 1. Lời nguyện bình an. 2. Lời chúc. 3. Cử chỉ trao đổi. Thứ nhất, lời nguyện bình an. Nên lưu ý là từ ngữ Pax trong tiếng Latin, Pe tiếng Pháp, Peace tiếng Anh, có thể chỉ sang tiếng Việt là bình an hay là hòa bình. Chúng ta thường hiểu bình an theo nghĩa tinh thần, còn hòa bình theo nghĩa chính trị xã hội. Vì thế, trong thánh lễ, chúng ta thường chỉ nghe nói tới bình an. Nhưng mà theo nguyên nghĩa, nó bao gồm cả hòa bình nữa. Kinh nguyện xin ân bình an được đưa vào thánh lễ từ thế kỷ thứ 11. Và lúc đầu, nó mang tính cách thú tội và được linh mục đọc thầm. Nhưng mà ngày nay, linh mục đọc lớn tiếng thay cho cộng đoàn để xin Chúa Kitô ban cho hội thánh được hưởng bình an hay là hòa bình và hợp nhất mà người đã trao lại cho các thánh tông đồ. Tin mừng Gioan chương 14 câu 27. Lời chúc bình an. Bình an của Chúa Kitô luôn ở cùng anh chị em. Pax Domini sit semper verbiscum. Lời chúc này được đưa vào các nghi thức hiệp lễ trước cả kinh nguyện xin ơn bình an nữa. Dần dần lời chào này được chuyển xuống sau khi đã bẻ bánh. Sau công đồng Vaticano II, công thức này được trả về vị trí cũ của nó. Công thức của lời chúc vang âm lời chúc của Chúa Kitô phục sinh dành cho các môn đệ. Tin mừng Gioan chương 20 câu 19 và 21. Lời chúc của chủ tế được cộng đoàn đáp lại và ở cùng Cha, Ecce Spiritus Tuo, được xem như là một lời mời gọi trao đổi bình an. Theo nghi thức thánh lễ hiện hành số 128, đến đây tùy nghi linh mục hoặc phó tế nói anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời mời này mới được thêm vào sau công đồng Vaticano II. Trước đây lời chúc của linh mục và câu đáp lại của cộng đoàn được xem như là một lời mời trao đổi việc chúc bình an rồi. Cử chỉ trao đổi. Cách thức diễn tả việc chúc bình an do Hội đồng Giám mục quy định dựa theo phong tục văn hóa của mỗi dân tộc. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn ghi lại một ý nghĩa lịch sử. Trước đây, việc chúc bình an mang tính cách dây chuyền, nghĩa là theo một thứ tự phẩm trật. Linh mục hôn bàn thờ hoặc chén thánh tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi trao chúc bình an cho phó tế. Phó tế trao chúc cho các tá viên khác, và cứ lần lượt như vậy. Trong khi chúc bình an, người trao sướng chúc anh được bình an, Pax Tecum, và người kia đáp lại và ở cùng thần tri ân, Ecce Spiritus Tuo. Ngày nay, quy chế sân Roma không còn buộc phải giữ thứ tự đẳng cấp như vậy. Ở vài nơi, linh mục rời bỏ công thánh và đi chúc bình an cho các tín hữu. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 49 đã yêu cầu hạn chế lại, với lý do là tránh gây ồn ào náo động, khó tập trung chú ý vào việc hiệp lễ sắp diễn ra. Dù sao, trước đó đoạn văn nhìn nhận ý nghĩa sâu xa của việc trao đổi bình an này vào thời buổi mà nhân loại đang khát khao được hòa giải. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên quên rằng, sự bình an không phải được tạo nên do lời nói của con người mà là do Chúa ban, đặc biệt là nhờ tình yêu được lãnh nhận trong bí tích thánh thể. Bẻ bánh. Tiếp theo nghi thức chúc bình an là việc bẻ bánh, gồm có ba yếu tố: việc bẻ bánh, hòa trộn và kinh lạy xin Thiên Chúa. Thứ nhất là việc bẻ bánh. Ngay từ đầu, tất cả các nghi điển phụng vụ đều đặt việc bẻ bánh ngay trước khi hiệp lễ. Ý nghĩa của nó đã khá rõ ràng. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và Ngài truyền cho họ hãy làm như vậy. Cử chỉ bẻ bánh mang ý nghĩa sâu đậm đến nỗi đã trở thành tên gọi cho toàn thể việc cử hành thánh lễ, như ta thấy sử dụng ở nơi các tác phẩm của Thánh Luca. Thí dụ Công vụ Tông đồ chương 2 câu 42, chương 20 câu 7, 11. Thánh Gregorio cả đã đặt việc bẻ bánh vào sau kinh Embolismus tiếp nối kinh lạy cha, và thứ tự này được duy trì qua nhiều thế kỷ. Và những dịp lễ trọng, khi mà toàn thể cộng đoàn rước lễ, thì việc bẻ bánh kéo dài và mang tính cách trang trọng. Vì thế, từ thế kỷ thứ 7, người ta thêm bài ca Lạy Chiên Thiên Chúa và nhiều bài thánh ca khác. Thì xem ra việc bẻ bánh chỉ mang tính cách thực dụng, từ những tấm bánh lớn bẻ ra những mảnh nhỏ để mà trao cho các tín hữu. Nhưng mà các giáo phụ đã thêm nhiều ý nghĩa biểu tượng, đó là một, dấu hiệu của tình huynh đệ, bẻ bánh để chia sẻ. Hai, dấu hiệu của sự hợp nhất giữa các tín hữu, tất cả đều thông dự vào một tấm bánh, theo một Cô-rinh-tô 10:17. Ba, dấu hiệu của cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu, bánh bị bẻ ra, bị trao nộp. Ngày nay, việc bẻ bánh diễn ra sau nghi thức chúc bình an và đang hồi phục phần nào ý nghĩa nguyên thủy của nó. Thật vậy, tuy rằng các tấm bánh nhỏ đã được chuẩn bị rồi, nhưng mà quy chế sách Roma cũng khuyến khích việc bẻ bánh từ tấm bánh lớn, như đã thấy viết ở số 321 như thế này. Tính cách dấu chỉ đòi chất liệu dùng khi cử hành thánh lễ phải được thực sự được coi là của ăn. Vậy, dù đó là thứ bánh không men và làm theo hình thức cổ truyền, phải làm bánh lễ thế nào để trong thánh lễ có giáo dân tham dự, vị tư tế có thể bẻ bánh ra nhiều phần và phân phát cho ít là một số tín hữu rước. Tuy nhiên, không loại trừ những bánh lễ nhỏ khi số người rước lễ vì những lý do mục vụ khác đòi hỏi. Cử chỉ bẻ bánh đã trở nên tên gọi bí tích thánh thể đời các tông đồ, sẽ biểu lộ rõ rệt hơn hiệu lực và tầm quan trọng của dấu chỉ sự hiệp nhất giữa mọi người trong một tấm bánh và dấu chỉ đức bác ái, bởi vì một tấm bánh được phân phát giữa anh em. Việc kết hợp bánh và rượu. Nghi thức kết hợp hình bánh và hình rượu được gọi là hòa trộn immixio, được ghi lại trong hết mọi nghi điển cổ thời, mặc dầu dưới nhiều hình thức khác nhau. Các sử gia giải thích nguồn gốc của nó như thế này. Tại Roma, Đức Giáo Mục, tức là Giáo Hoàng, sau khi đã thánh hiến bánh và rượu, thì bẻ bánh thánh và đưa cho các người giúp lễ để họ chuyển đến các thánh đường trong thành phố. Các linh mục tiếp nhận phần bánh ấy gọi là fermentum và bỏ vào chén thánh của mình như là dấu hiệu của sự hợp nhất với giáo mục. Như vậy, ý nghĩa nguyên thủy của nó là muốn nêu bật sự hiệp nhất trong hội thánh khi cử hành thánh lễ. Vào thời Trung Cổ, người ta đưa ra một cách giải thích khác. Sau khi vị tư tế đọc lời thánh hiến, bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giê-xu trong tình trạng tách rời nhau, gợi lên cuộc tử nạn của người. Đến lúc hiệp lễ, bánh và rượu được kết hiệp lại với nhau, tượng trưng cho thân thể duy nhất của Đức Kitô phục sinh đang hiện diện trót mình ở nơi đây. Ngày nay, kinh nguyện thầm kèm theo cử chỉ này xem ra nghiêng về lối giải thích ấy. Xin cho việc hòa mình vào máu Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Kính lạy Chiên Thiên Chúa. Theo chú giải của sách Liber Pontificalis, thì Đức Thánh Cha Sergio thứ nhất năm 687 tới 701 đã du nhập kinh lạy Chiên Thiên Chúa vào phục vụ Roma để hát kèm theo việc bẻ bánh. Như vậy, ý nghĩa nguyên thủy của kinh này là một bài ca bẻ bánh. Về sau, có lúc kinh này được móc nối với việc chúc bình an hoặc việc rước lễ, cách riêng bởi việc bẻ bánh không còn tầm quan trọng kể từ khi người ta sử dụng những tấm bánh nhỏ. Phục vụ hiện hành đã trả về nguồn gốc nguyên thủy. Quy chế sách Roma số 83 viết như thế này. Đang khi bị tư tế bẻ bánh và bỏ rơi một phần vào chén thánh, thì ca đoàn hay ca viên hát đối đáp hay đọc lớn tiếng kinh lại Chiên Thiên Chúa và giáo dân đáp lại. Kinh này có thể được lặp đi lặp lại bao lâu còn cần để kèm theo việc bẻ bánh. Lần cuối cùng được kết thúc bằng câu xin ban bình an cho chúng con. Nội dung kinh này trích từ lời Thánh Gioan Tín Hô giới thiệu Đức Giê-xu như là Chiên Thiên Chúa đấng cất tế tội của thế gian, Gioan 1:29, cũng như lấy từ những thánh thi chúc tụng ở trong sách Khả Huyền, chương 5, câu 9, 10, 12. Việc bẻ bánh vừa tưởng nhớ cuộc tử nạn của Đức Giê-xu như là chiên sát tế, vừa là lời chúc tụng Đấng đã được hiển vinh sau khi đã hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại. Đồng thời, bài ca này cũng dẫn vào việc hiệp lễ sắp diễn ra được coi như là thông dự vào tiệc cưới của con chiên, Khải Huyền chương 19 câu 9. Mặt khác, lễ van sinh con Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian cũng có thể giải thích theo chiều hướng thống hối. Chúng ta xin người thanh tẩy tội lỗi chúng ta trước khi hiệp lễ. Nên lưu ý là từ thế kỷ thứ 9 đã có thói quen lặp lại 3 lần lời khẩn này, tương tự như là trong các kinh cầu. Sách lễ hiện hành cho phép lặp lại nhiều lần nếu việc bẻ bánh còn tiếp tục. Một chi tiết nữa đáng ghi nhận là trước đây, trong các thánh lễ cầu cho các linh hồn, công thức được đổi thành lạy Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin cho họ được an nghỉ, và lần thứ 3 lại thi thêm muôn đời. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem sempiternam. Ngày nay, tục lệ này đã bị bãi bỏ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Castel Gandolfo, chiều ngày 11 tháng 8 vừa qua nhân kỷ niệm 90 năm thành lập, Caritas giáo phận Regensburg đã tổ chức một buổi hòa nhạc trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngỏ lời cảm ơn ban nhạc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng việc rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa giúp chúng ta rộng mở cho tình yêu đối với tha nhân. Tehran, cùng với sự trợ giúp của nhiều Caritas khác, Caritas Iran đang nỗ lực cứu trợ các nạn nhân động đất và gia đình họ bằng cách gửi các phẩm vật cấp thiết nhất. Seattle, Tòa Thánh và các giám mục Mỹ rất hãnh diện về phần đóng góp lịch sử và liên tục của các nữ tu Hoa Kỳ qua các dấn thân xã hội, mục vụ, tinh thần, trợ giúp y tế và giáo dục công giáo, cũng như qua các trợ giúp người nghèo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.